Lão Tự đi ngang qua gian nhà ngà, ghé mắt nhìn vào trong. Cánh cửa gài chặt và ngọn đèn trong vẫn thấp lờ mờ trên đầu tủ. Trời rựng sáng. Lão lên tiếng. Ngà có đó không cháu? Tiếng người trở mình làm bộ giạc nghiến ken két ở phía sau chiếc màn vải bông ủ rũ. Lão Tự tiếp tục gọi. Sáng rồi nghe ngà, dậy đi. Ngà ú ớ điều gì không lọt đến tai lão. Lão đoán ả đau ốm chi đó. Đáng lý giờ này ả phải có mặt ở nhà trên làm những công việc thường lệ. Lão Tự toan bước đi thì lại vừa đến. Ả hối hả. Chị Ngà đâu rồi? Chừng này chỉ chưa lên quét dọn nhà trên, bà phủ mới cằn nhằn đó. Lão Tự dụ dự rồi đập mạnh cửa. Ngà ló đầu ra khỏi bức màn, mái tóc buông dài chấm xuống nền đất. Sắc mặt ả tiều tụy và ả cất đầu lên không muốn nổi. Lão Tự hỏi dồn. Sao đó Ngà, bộ bệnh hả? Ngà hổn hển. Cháu cảm từ hồi đầu hôm tới giờ. Lại thò tay vào ổ khóa để cửa vào. Ả hơi sửng sốt khi bắt gặp nét mặt màu sáp của bạn. Ả rờ vào người Ngà, toàn thân Ngà nóng rực. Lão Tự hối lại cạo gió cho Ngà rồi đi về ngôi nhà thừa tự. Bà phủ nghe tin Ngà đau liền đặt chén trà xuống khay, gọi Mọt rồi thúc giục. Mày bơi xuồng qua rước ông Ban Kiền, lẹ lẹ lên đi. Ông phủ vừa tỉnh ngủ, câu chuyện đau ốm của Ngà không làm ông thay đổi thái độ lạnh lùng cố hữu. Ông đi ra sau súc miệng rửa mặt rồi thản nhiên ngồi ăn điểm tâm. Bà phủ têm cho mình miếng trầu rồi chạy xuống nhà ngang dục lại ra chợ mua nồi xong cho Ngà. Sau khi cạo gió sức dầu cho bạn, lại đi rang gạo để nấu cháo. Bà phủ dỗ dành người bệnh. Ráng húp chút cháo cho nó khỏe, đau ốm chỉ có cơm cháo thương mình. Bà phủ luôn ép người ăn uống theo chỉ thị nấu nướng của bà. Còn đang trong cơn đau thì ăn cháo gạo rang. Vừa bình phục thì ăn cơm tẻ 7 lần, nếu là đàn ông, 9 lần nếu là đàn bà, theo đúng tinh thần của câu, nam thất nữ cửu. Lão Tự bưng chén thuốc chữa bệnh theo lối truyền khẩu gồm 9 miếng trần bì, 9 lá trà và 9 lát gừng ngâm trong nước sôi. Ngà cầm lấy, nhăn mặt, ực một hơi cho lão vui lòng. Lão nói với bà phủ, nếu kiếm nồi xong không ra, tôi có một cách này. Nấu cho nó một tô cháo, đập 2 trứng gà sống trộn vào, rồi rắc tiêu cho thật cay, bỏ vào thật nhiều hành lá. Ăn xong, người bệnh trùm mền chừng dập bã trầu thì mồ hôi sẽ tuôn ra nườm nượp, cảm cúm giảm liền. Bà phủ nói, ôi trong giường thiếu gì lá sông, hột gà ăn mát quá sanh ra đờm nước mũi, không tốt đâu. Bà phủ ngồi phía cuối giường, nhìn Ngà đang nhắm nghiền đôi mắt. Bà nhìn thật lâu vào khuôn mặt bầu bỉnh và xanh xao của người tớ gái, rồi chau mày. Chiếc cổ của Ngà nhảy thoi thóp và đôi hàng lông mày của nàng dựng đứng. Bà chợt nhớ những lúc Ngà ói mửa khi làm cá, lột vỏ tôm. Hình như Ngà không động đũa tới các món thịt cá từ mấy tháng nay. Ả ăn toàn rau đậu và nước tương như đang thời kỳ chay lạc. Có lần bà hỏi thì ả đáp không được tự nhiên lắm. Thưa bà, con ăn rau cải cho nhẹ ruột, luôn tiện con ăn chay đáp lời van vái cho hết 3 tháng đầu năm này. Bà phủ gặn hỏi, có việc gì trượng mà mày vái ăn chay lâu dữ vậy? Ngà ngượng không đáp, bà phủ thắc mắc. Tao thấy thói thường, bay không ăn chay cho trọn một ngày rằm lớn mà. Ngà lại lặng thinh, nhắm mắt ngủ, có tiếng dép lê về phía nhà ngang. Bà phủ bước ra ngoài gặp ông phủ, hai vợ chồng trở về nhà lớn. Ông phủ nói, theo tôi, mình nên sai con Lài đưa nó đi bác sĩ. Cảm mạo phong xương mà chữa trị bằng thuốc ta lâu hết lắm. Bà phủ lắc đầu. Cảm gió mà đưa đi bác sĩ chắc mau chết. Mình để mặc tôi, cho uống 3 cái thuốc Tây. Quả nó giọng cháy gan cháy phổi. Bà phủ ngập ngừng rồi nói tiếp. Nè mình, sao tôi nghi con Ngà nó có ngén quá chừng. Ông phủ hơi sững sờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Sao mình cả quyết chuyện động trời đó? Ông coi, Ai đời con gái mà hôi cơm tanh cá, chân mày lại dựng đứng. Tôi nghĩ hoài không biết thằng Ôn Hoàng Dịch Lệ nào đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nó. Ông Phủ rít thêm hơi thuốc, im lặng. Bà Phủ vẫn chưa hết thắc mắc. Tôi nghĩ hoài không ra mối, chẳng lẽ nó lấy thằng Mọt? Hình như thằng Mọt dòm ngó con Lài, hay là cậu Hoàng cũng không biết chừng. Nhưng có lẽ nào cậu Hoàng ăn học chữ nghĩa đàng hoàng mà đi tằng tiệu với con ở nhà mình? Tôi nhất quyết rước ông Ban Kiền qua đây chẩn mạch coi có phải nó bị thai hành hay không. Bà lải nhải nhiều điều nhận xét về những thay đổi trên thân thể cũng như trong tâm tính của Ngà. Ông Phủ nhột nhạt khó chịu. Quả thật đàn bà có nhiều trực giác bén nhạy. Ông đắn đo một chút rồi gọi: Mình à? Bà Phủ toan bước ra nhà sau, vội vàng quay lại. Mình kêu tôi có việc gì? Ông Phủ lúng túng. Mình ngồi nán lại đây một chút, tôi có việc nhờ mình. Bà Phủ ngồi lên chiếc đôn sành kê gần cái ghế bành của chồng. Ông Phủ nhìn vào trang sách lật trước mặt. Một lúc im lặng trôi chậm mà ông vẫn chưa tìm được lời mở đầu. Bà Phủ tằng hắn. Mình cần tôi giúp mình điều gì đây? Ông Phủ vuốt tay mấy lượt trên thành ghế. Bà Phủ hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ ông sắp nói điều gì dù quan trọng tới đâu mà có thái độ lúng túng đó. Hơn nữa, ông vốn trầm tĩnh, ít nói, không thích tâm sự vụn vặt. Bà Phủ nhìn chồng soi bói. Ông Phủ lại nhồi thuốc vào ống pai, chậm rãi từng động tác như trong cuốn phim quay chậm. Không khí ngột ngạt trùm lấy hai người. Còn các kè trên đầu hồi cất lên 4 tiếng. Bà Phủ linh cảm có điều chẳng lành xảy ra. Bà định dục chồng vào ngay câu chuyện, nhưng không dám vì đôi mày rậm của ông nhíu lại, vẻ khổ sở le lói trong đôi mắt trũng sâu. Dạ thưa bà lớn, có ông Ban Kiền qua bắt mạch cho chị Ngà, ổng chờ bà ở nhà sau. Mọt nói xong, bương bả đi xuống nhà sau. Ông Phủ đặt chiếc pai xuống cái gạt tàn bằng sứ trắng. Mình tiếp ông Ban đi. Chút nữa có rảnh mình lên đây tôi nói cho nghe điều này. Chuyện chẳng có gì gấp rút lắm đâu. Bà Phủ uể oải đứng lên. Ông Phủ vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ. Tâm trí ông xoay tròn trong câu chuyện mà ông sắp sửa nói với vợ. Đột nhiên hình ảnh người vợ trước chợt hiện lên. Mẹ của Canh ngày xưa ngoan hiền trong mọi việc. Nhưng đối với những vụ ngoại tình vụn vặt của ông, bà trở nên dữ dằn, không còn giữ lại chút lý trí nào. Những hành động âm thầm, những mưu trước tinh vi của bà chỉ dành cho cuộc lùng bắt, săn đuổi tình địch. Thế rồi những trận đánh ghen sôi nổi diễn ra, sởn tóc tình địch, thuê một lũ đàn bà đến dây khốn lột truồng tình nhân của ông. Đàn bà ghen thoạt đầu vì tình yêu, dần dà họ ghen vì tự ái bị động chạm và vì quyền lợi mình bị hao hụt. Cái chết thê thảm của người vợ trước trong lúc ở cử sống lại mãnh liệt trong trí nhớ ông. Qua một thời gian sống cảnh gà trống nuôi con dài đăng đẳng, ông đã hứa với người quá cố là sẽ sửa chữa tu tỉnh. Nhưng rồi niềm ân hận cũng phai đi, hình bóng người chết cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Ông Phủ nuốt nước miếng, từng cơn lốc lướt qua đầu. Suốt 20 năm liền sống với người vợ kế, ông cũng có những mối tình phất phơ không đáng kể. Nhưng bà Phủ đã tự tin cái địa vị của mình kiên cố trong lòng ông. Bà đã thắng tất cả những người đàn bà vây quanh ông vì bà có chút nhan sắc và có thừa công trạng đối với nhà chồng. Năm nay, bà đã 42 tuổi, nhưng mặt mày còn tươi rói, khóe nhìn và nụ cười thật sắc sảo. Bà ăn trầu vén khéo nên răng trắng trong, và khi bước ra khỏi nhà bà bới đầu lèo, đeo hộp xoàn, tô son dồi phấn hực hở. Bà vẫn tin tưởng mình nắm trọn trong tay mọi quyền hành. Bà là loại người chỉ huy chồng bằng sự dịu dàng. Mọi quyết định từ trong ra ngoài phần lớn đều xuất phát từ một tay bà. Ông Ban cầm chiếc dù cán ngoéo đứng dậy chào bà Phủ. Bà đon đã đưa ông xuống nhà ngang. Ngà vẫn nằm lim dim bên Lài, đang chế nước sôi vào ly đựng gừng, trà và vỏ trần bì. Ông Ban kéo ghế đẩu ngồi lại bên giường. Ngà thẳng thốt ngồi phắt dậy như bị điện giật. Ả thiểu não nhìn bà Phủ. Thưa bà, con chỉ cảm sơ sỉa, có gì đâu mà phải nhọc đến ông Ban. Bà nhìn ả nói như ra lệnh. Con này chướng, thầy thuốc đến tận giường mà không cho chẩn mạch hả? Đói ăn rau, đau uống thuốc chứ. Ngà vẫn dụ dự không đưa tay cho ông Ban. Ả biết rõ căn bệnh của mình. Đó chẳng qua là do thai hành, cộng thêm những đêm mất ngủ liên tục. Những nỗi sợ sệt bám lấy ả không rời. Tự trung đều tại cái thai. Lại dỗ dành. Ráng uống ít thang thuốc cho mau mạnh đi chị. Đừng có nuôi bệnh như vậy. Ngà rướm nước mắt, nhìn lão tự đứng sớ rớ gần đó như cầu cứu. Lão tự dục. Cháu đưa cho ông Ban chẩn mạch. Việc gì mà cháu ngại, có bác đây làm chi? Lão tự nhìn Ngà trấn an. Ngà biết đây là dịp bà Phủ khám phá cái tội lầm lỡ của ả. Trái tim của ả muốn ngừng đập. Ả rụt rè chìa tay về phía người thầy thuốc. Ông Ban Kiền chậm chạp lột cặp kính lão, kéo lấy vạt áo the đen lên lao, rồi chăm chú chẩn mạch. Bỗng đôi mày ông câu lại ngạc nhiên. Bà Phủ sốt ruột trước cử chỉ chậm chạp khệ nệ của ông. Bà ngập ngừng. Thưa ông Ban, con nhỏ này đau làm sao vậy? Ông Ban hớp ngụm trà rồi cười nửa miệng. Bẩm bà lớn, cô em đây có gia thất chưa? Bà Phủ đáp gọn. Nó còn con gái mà. Ông Ban ngần ngừ một lúc rồi lắc nhẹ đầu. Cô chẳng có bệnh hoạn gì hết. Cái thai đang hành đó thôi. Bà Phủ buộc miệng kêu hai tiếng hèn chi, rồi cao giọng. Nó có bầu hả? Kỳ quá vậy. Bỗng Tịnh hớt hơ hớt hải chạy đến, vừa lúc bà Phủ cùng ông Ban sửa soạn đi lên nhà trên. Tịnh nói mau. Thưa mợ, cậu Phủ mời mợ và ông Ban lên cho cậu hỏi thăm. Ông Ban khệ nệ, lê chiếc bụng lùm lùm như cái mã lạng, bước lên bậc tam cấp. Chiếc dù cán ngoéo của ông dùng một lúc hai việc, che mưa nắng và còn là chiếc gậy nâng đỡ cái thân hình bề bộn thịt mỡ của ông. Mọt đã thay ấm trà mới, còn đứng sớ rớ chờ lệnh. Ông Phủ biểu gã rót trà ra chung rồi lui đi. Ông Ban bước vào trung đường rợp hơi mát của mấy cây nhãn trồng ngoài hàng hiên. Trong khi ông Ban còn đang nói chuyện với ông Phủ, bà Phủ toan xuống nhà ngang mở cuộc thẩm vấn Ngà. Ông Phủ ngăn lại. Mình ở lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Ông Ban sau một lúc chuyện giảng nắng mưa, mùa màng, kéo từ xuống chiếc ghe bầu về nhà. Bà Phủ có vẻ lăng xăng. Để tôi xuống dưới nhà, òn ỉ coi con Ngà nó lỡ dại với thằng trời đánh nào. Mình phải thu xếp tống lôi tống khứ thứ đồ hư thân mất nết đó cho mau. Thiệt nuôi tớ gái trong nhà như nuôi ăn trộm. Ông Phủ nhìn vào mặt vợ, hạ thấp giọng như một lời kinh sám hối. Đứa nhỏ trong bụng nó là con của tôi. Bà Phủ ngó ông lom lom rồi không nói thêm được một lời nào nữa. Bà tưởng chừng tai mình lùng bùng bởi một điều phát giác trắng trợn. Bà đứng dựa lưng vào cây cột, cảm thấy mái nhà siêu dẹo và mọi vật trước mắt như phủ một làn sương mỏng. Ông Phủ bước tới dìu bà vào chiếc ghế phô tơi. Ông Phủ nói, mình thương tôi, hãy cưu mang giùm nó. Chuyện đã dĩ lỡ rồi. Bà Phủ cắn chặt hàm răng để không nói điều xúc phạm, trách móc chồng. Rồi bà bỏ đi nằm. Trong gian phòng vắng ngắt, chỉ có tiếng mũi do ve. Bà Phủ nằm bất động, tay vắt trên trán. Ánh nắng buổi trưa trườn qua khung cửa sổ. Trước mặt bà bây giờ là một vùng trắng thinh không. Bà biểu lại bước ra ngoài để bà nằm nghỉ ngơi. Trong 23 năm, bà đã bồi đắp, gói ghém, che giấu những thăng trầm của nhà chồng một cách khéo léo. Bà ngỡ trời Phật trớ trêu đã cho bà một đứa con tật nguyền cũng đủ lắm rồi. Vậy mà giờ đây, bà còn phải nhận thêm một bất hạnh ô nhục nữa. Ông chồng ngoại tình với kẻ tôi tớ trong nhà. Phải dè cớ sự như vậy, bà đã đi cưới cô Năm Thành, một cô đào hát bội nổi danh cho ông. Lúc bà chưa sanh chiêu, bà nghĩ rằng mình là một thứ cây độc không trái. Hồi đó ông Phủ mê xem hát của Gánh Bầu Đỏ. Những ngày gánh này ghé lại đình làng, ông Phủ nhất định dành vai cầm chầu để xem cô Năm Thành đóng tuồng trên sàn gỗ. Ông say sưa chiêm ngưỡng cô Năm Thành đóng vai Đắc Kỷ, Phàn Lê Quê, Hồ Nguyệt Cô. Nhan sắc chim sa cá lặng của cô đào hát bội đó trong lớp son phấn hóa trang và trong y phục Quảng Đông rực rỡ hào quang đã thâu đoạt hồn phách của ông. Mỗi khi tan hát, ông về nhà say sưa nhắc nhở tài nghệ của cô với nụ cười và ánh mắt đờ đẫn mộng mị. Bà Phủ vẫn biết cô Năm thật ra có màu da bánh ít, một thân hình hơi khô và cô lại còn ưa ăn trầu. Nhưng trước khi sắm tuồng, cô Năm đánh răng súc miệng, uống một chén sâm và bắt đầu xức một loại thuốc cao gia truyền trên mặt để cho làn da dễ dàng ăn phấn. Hóa trang xong, cô Năm đốt nhang lạy tổ nghiệp và từ trong cánh gà tuôn ra sân khấu, cô đã trở thành một thần nữ mà khóe mắt, nụ cười, giọng hát cao vút như ướp bùa ngải ma quái, dễ làm cho ông Phủ, ông Cai Tổng, thầy Ban Biện phải mê mẩn rụng rời. Bà Phủ rất bực mình khi giữa đêm khuya, bà Dục chợt tỉnh vì tiếng mớ của chồng gọi cô Năm ơi ới. Bà đã lén mướn cậu Trùm Xuyên Bình dò la những nơi mà ông Phủ dắt cô Năm Thành đi ăn chè cháo khuya để kịp thời ngăn chặn sự gian díu của chồng. Hình như lúc còn tại chức, ông Phủ có lần muốn chuộc cô Năm Thành bằng 1/3 gia sản. Nhưng cái ý định của ông chưa kịp hình thành thì đùng một cái, cô Năm Thành mang bầu với tên kép chánh trong gánh. Tên này thường sắm vai tướng quân, nguyên soái, oai phong lẫm lẫm. Hắn hát ở quận nào trên một tháng là có vài cô gái phải chữa quan. Nỗi thất vọng chua cay đó được ông Phủ gói ghém trong nét mặt lầm lì khắc khổ. Thỉnh thoảng, bà Phủ trong câu chuyện nửa đùa nửa thật cũng nói trêu chọc. Phải chi cô Năm Thành chưa lỡ dại, tôi sẽ đem trầu cau lạy lục rước cổ về cho mình rồi. Bà Phủ lúc đó như thoát khỏi một cơn ác mộng. Rước cô Năm về cho chồng là một mối hiểm họa cho bà. Bà sẽ là một cái bóng mờ nếu cô Năm có con với ông Phủ. Người đàn bà lừng danh đó chắc sẽ nhận chìm bà một cách thảm hại. Bây giờ có thể nào tưởng tượng một kẻ tôi đòi quê mùa cục mịch như ngà lên làm chị làm em với bà được không? Phải làm gì đây? Đuổi ngà ra khỏi nhà hay để ả sanh nở xong rồi bắt đứa nhỏ? Hay là bà năn nỉ dụ dỗ mọt đứng ra nôm ngà để cứu vãn danh giá cho chồng? Đầu bà nhức như bị búa bổ. Bà cảm thấy càng cựa quậy lung tung, bà càng lún sâu vào nỗi khó khăn, thất vọng. Bà nằm không còn muốn nhúc nhích nữa. Tứ chi bà như rời rã, thần sắc thiểu não. Đến mấy ngày liền, thân xác bà sa sút thịt mỡ. Gian nhà vốn đã âm u, càng trở nên nặng nề, khó thở. Ông Phủ chúi mũi vào sách báo, nhưng chữ nghĩa trơn trợt trong tâm trí ông. Ông muốn đến gần vợ để năn nỉ ỉ ôi bà vì ông dư biết đàn bà dễ siêu lòng. Nhưng ông lại cảm thấy ngượng ngùng. Hình như giữa ông và vợ tự dưng đã đào sâu một khoảng cách mênh mông không làm sao lấp nổi nữa. Thái độ yên lặng của bà như đe dọa ông. Người đàn bà không ồn ào quát tháo đáng đề phòng hơn. Chưa bao giờ ông thấy khó hiểu như bây giờ. 20 năm qua, ông ngờ là mình đã rành rọt tất cả những nẻo đường đổ về tâm hồn bà. Nhưng bây giờ, sự im lặng của bà có phải là dấu hiệu của sự cố gắng thỏa thuận hay là giai đoạn mở đầu của những mưu toan đen tối sắp được thực hiện? Mỗi lần ông toan đến gần bà để phân trần, để kêu gọi lòng nhân từ đại lượng của bà, thì lập tức bà ngồi bật dậy, bước ra khỏi giường, rồi vào buồng riêng của Chiêu, khóa kín cửa lại. Thái độ câm nín lạnh nhạt của vợ trong mấy ngày nối tiếp đã hành hạ ông ghê gớm. Nhưng ông cũng cố gắng hy vọng chờ đợi sự việc sắp tới sẽ trơn tru, êm đẹp. Biết đâu được, lòng người đàn bà nay dày mai khác. Ông tự an ủi mình, nhưng lại không ngớt lo lắng, bức rứt. Bà Phủ sau mấy ngày lặng lẽ như cái bóng, lại ra ngồi ở trung đường và sai tịnh gọi mọt và ngà. Ông Phủ ngơ ngác
khi bà truyền cho Mọt ngồi ngang mặt bà. Ngà như một tên ăn cắp bị bắt quả tang, đứng sớ rớ ở góc cột chờ đợi phán xử. Bà Phủ nghiêm trọng lên giọng: "Mời mình lại ngồi đây." Để đỡ lúng túng, ông Phủ châm lửa vào pai rồi mới kéo ghế ngồi đối diện với bà. Lài, Tịnh và Ngự thấp thoáng sau những chiếc tủ thờ nghe ngóng. Bà Phủ ái ngại nhìn lâu mặt Mọt rồi dịu dàng nói: "Bà muốn nhờ con việc này. Nếu con bằng lòng, bà sẽ cho con phần đất rẫy của bà ở miệt Cái Lóc." Mọt há hốc miệng, có vẻ đần độn kỳ cục. Bà Phủ ngập ngừng chỉ về phía Ngà: "Chắc con đã biết nó có chữa rồi chứ?" Mọt gật đầu, liếc về phía ông Phủ. Ông Phủ ngó vợ, sắc mặt quả quyết. Ông nói lớn: "Thằng Mọt không có dính líu gì đến vụ này, mình không nên làm phiền nó." Ông hất hàm qua Mọt: "Thôi, đi xuống nhà sau đi con." Bà Phủ lạnh lùng: "Tôi muốn nói nôm con Ngà để tránh tai tiếng. Ông nên nghĩ đến danh giá của ông chứ." Mọt lắc đầu: "Con không dám đâu, ba má con rầy chết, con..." Ông Phủ gằn giọng: "Mọt, con ra sau nhà ngay bây giờ. Tao chưa mất quyền làm chủ trong gia đình này mà." Bà Phủ quắc mắt nhìn chồng: "Mình thử nghĩ coi, hạng con Ngà chỉ đáng lấy thằng Mọt, chứ đâu được leo trèo làm bé cho mình. Bộ mình tưởng chuyện ông chủ nhà ve vãn con đầy tớ cho tới lúc nó mang bầu đẹp đẽ lắm hả?" Ông Phủ vẫn giữ vững thái độ quả quyết: "Dầu sao tôi cũng là cha của đứa nhỏ trong bụng con Ngà. Mình nên suy nghĩ lại. Tôi không thích có con rơi mà mang tội với trời Phật." Bà Phủ lặng người một lúc, rồi gần như chẳng còn lý gì đến ông Phủ nữa. Bà quay qua nói với Ngà: "Kể từ nay, ông lớn đã mặc nhiên nhận mày làm vợ. Thôi, tao cũng nhờ mày thay thế tao coi sóc nhà cửa, hầu hạ ổng cho tử tế." Bà Phủ chỉ nói vậy thôi, rồi tức khắc đứng lên, bỏ đi vào buồng gói. Từ đó bà không thèm ngó ngàng gì tới nhà cửa, chỉ lúc thúc ở trong buồng. Và tới giờ cơm mới chịu ra ngồi ăn cho qua bữa với Tịnh và Ngự. Bà như một người tu cấm khẩu. Ngự giữ việc xuất phát tiền chợ một cách lúng túng khó khăn. Tịnh cũng xen vào coi sóc việc nhà phụ với Ngự, nhưng không làm sao biết gói ghém, đắp điếm số chi tiêu hàng ngày. Bà Phủ vốn là một tay chủ phụ xuất sắc. Mặc dầu với số tiền eo hẹp, bà vẫn giữ vững nếp sống phong lưu, quý phái cố hữu của gia đình. Khi bà giận lẫy bỏ phế việc tề gia nội trợ, số chi tiêu lại tăng lên mà những bữa ăn lại không còn ngon lành và cảnh nhà trở nên luộm thuộm. Tới mùa cá cơm không ai biết làm mắm, cũng không ai biết trù tính những món ăn dự trữ như tương hột, chao đỏ, dưa mắm, củ cải muối. Bà Phủ không hề nói tới Ngà, và Ngà mỗi khi gặp mặt bà là lẩn tránh chỗ khác. Cách một tuần lễ sau, bà đi chùa thỉnh tượng Phật Quan Âm về thờ và ngày ngày để tâm vào việc tụng kinh Lăng Nghiêm. Có những buổi cơm, ông Phủ ngồi ăn một mình, chậm rãi nhai từng miếng cơm, cơ hồ không như còn mùi vị nữa. Ông cố gắng giải lả với vợ, mong hàn gắn sự bất bình vừa qua. Nhưng càng lúc, ông càng thấy mình bất lực. Bà Phủ không lộ vẻ hằn học hay khinh miệt chồng, nhưng vẻ ghẻ lạnh thờ ơ của bà cũng đủ làm cho ông phải bủng rủng. Sự dịu dàng, âu yếm và phục tòng của bà không còn nữa. Bà im lặng chống đối một cách trịch thượng. Mỗi khi ông Phủ lân la đến gần chỗ bà ngồi, lập tức bà kiếm cớ lảng đi chỗ khác, mà sắc mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên như không. Nhưng mọi việc rồi cũng trở thành quen thuộc. Ông Phủ như một kẻ vừa bước vào nhà vệ sinh nực mùi xú khí. Thoạt đầu thì ông khó chịu, nhưng rồi sau đó khứu giác của ông cũng chai đi dần dần. Ông vẫn biết việc làm của mình đáng trách, nhưng không vì vậy mà ông chịu để cho vợ chi phối. Sự lạnh nhạt của bà Phủ chỉ có hiệu lực lúc đầu mà thôi. Ông nói với vợ một lần chót: "Mình hãy giúp tôi một lần, kẻo gia đạo rối rắm. Việc năm thê bảy thiếp đối với một người như tôi là sự thường." Bà Phủ cười gằn,
nhìn vào khoảng không rồi nói lẩy. Thì tôi có xua đuổi con Ngà đâu. Mình muốn gì thì cứ làm. Tôi mà nói tiếng gì thì cho đất nước. Ông bà đừng để mạng tôi. Rồi bà nhếch môi cười. Ồn ào quát tháo thì mình chê là đàn bà hỗn hào. Còn không nói một lời nào mình cũng cằn nhằn. Có trời mới làm vừa lòng mình. Vậy tôi xin mình kể từ nay coi như tôi không có mặt ở nhà này. Tôi làm gì thay kể tôi. Tôi thề với cô hồn các đảng là tôi sẽ không bao giờ đụng tới thê thiếp của mình. Hai con mắt bà Phụ ráo quảnh và trắng xác. Mỗi câu nói của bà đều được mở đầu bằng một nụ cười đắng nghét, khắc nghiệt. Rồi bà lại rút vào buồng. Ông Phụ chỉ còn biết thở dài. Trọn tháng đầu ông không dám ăn nằm với Ngà. Cảnh nhà buồn thảm. Tịnh cũng rút vào buồng riêng. Chuyện lủng củng giữa ông Phủ và Ngà cơ hồ chận chân Tịnh khiến nàng mất đà lao tới hoàng. Chỉ có Tường và Ngự là như chim sổ lòng. Cái tin Ngự báo cho Tường biết là nàng sắp sửa làm mẹ, gấp rút xúi dục Tường kiếm tiền để dắt nàng đi trốn. Tường bối rối lắm khi chàng chưa có nghề ngỗng gì trong tay. Bà Phủ bỏ phế hết việc nhà, cùng việc dạy dỗ kèm kẹp con cháu trong dòng trật tự lễ nghi. Lão Tự phải nhắc nhở, đôn đốc từ trong đến ngoài cho Tịnh, Ngà và bọn người nhà. Mỗi ngày, lão lục đục đem thùng tưới, dao kéo ra săn sóc bông kiển quanh nhà. Nhưng lão có nhiều gánh nặng nên không còn lấy việc chăm sóc hoa và dung xới cây trái trong vườn làm thú tiêu khiển nữa. Trước kia, lão tẳng mẳng nâng niu từng nụ hoa hàm tiếu, tỉa từng chiếc lá, bắt sâu, nhổ cỏ. Bàn tay khéo léo của lão đã từng uống những cây bùm sụm, kim quýt thành hình con hạc, con nai, con sư tử. Bây giờ lão vẫn phải làm công việc đó bằng tâm hồn nguội lạnh, nhưng không dám bỏ cuộc vì sợ người ngoài dòm ngó gia đình chủ rồi đàm tiếu, bàn luận thị phi. Mỗi ngày hai buổi, lại bưng cơm vào tận phòng bà Phủ rồi khép cửa bước ra ngay. Lại theo lẽo với mọi người là bà Phủ đang học kinh và xem loại hồi dương nhân quả. Bà chỉ ra ngoài khi mọi người trong nhà đều an giấc. Bà đốt nhang cắm ở bàn ông thiên rồi rì rầm vang vái hàng giờ. Chiêu có về thăm mẹ một vài bận, nhưng bà tiếp con với vẻ mặt buồn bã và một thái độ thờ ơ. Căn nhà bây giờ càng thêm vắng vẻ. Cây mít, cây saboche bên thềm âm thầm rủ bóng mát và sự lạnh lẽo vào tận bên trong. Một buổi sáng chủ nhật, mọi người trong nhà đi vắng. Tường nhìn giáo giác chung quanh. Chàng mở he hé chiếc tủ kiến đựng toàn đồ sứ, chén, dĩa, lọ cổ mà ông Phủ đã dày công sưu tầm mấy chục năm nay. Chàng lấy bộ đồ trà Thế Đức giấu trong túi áo bà ba. Khóa cửa tủ lại rồi đem sâu chìa khóa đặt dưới tấm nệm của ông Phủ. Tường đã nhiều đêm thao thức cân nhắc thấp thỏm trước khi bắt tay vào công việc mà từ nhỏ tới bây giờ chàng chưa hề nghĩ tới. Tường bước ra sau nhà, dớn gác tìm Ngự. Hôm qua, chàng đã bán cái tô kiểu chạm hình con rồng nổi được một số tiền kha khá. Phải làm sao có tiền để dắt Ngự tách rời căn nhà âm u khó thở này? Chàng nghĩ tới một mái nhà đơn sơ ở một xứ lạ quắc. Trong đó Ngự và chàng có một đời sống tự do, công khai yêu nhau, thoát khỏi những tầm mắt soi bói. Ngự đang ngồi chải tóc trước tấm gương hình bầu dục trên vách. Tường gọi tên nàng. Ngự đặt bàn tay lên ngực trách. Anh làm em hết hồn. Tường níu tay Ngự đưa cho nàng bao thư. Em hãy cất kỹ món tiền này để chúng mình góp nhóp làm vốn ra riêng. Ngự đỡ lấy bao thư trên tay Tường hỏi gặng. Anh đạo đâu ra số tiền này? Tường cười khỏa lấp. Anh đi dạy kèm lũ con ông đốc phủ sứ bảo ở bên kia sông. Chợt thấy Tường ngồi im, ánh mắt u ám. Ngự đặt tay lên vai chàng. Coi bộ anh buồn hiu. Tường thẫn thờ. Ra đi. Chúng ta làm cách nào để sanh nhai? Ngự liếc chàng thật bén. Trời xanh voi xanh cỏ anh à. Anh phải lo liệu cho em trước khi... Ngự bỏ lửng câu nói và liếc nhìn xuống bụng. Tường đưa tay úp lên bụng nàng hỏi. Mấy tháng rồi? Ngự chớp mắt. Em cũng không biết nữa. Em cũng đâu muốn có con sớm.
Tường cũng thú nhận.
Anh cũng vậy. Chúng ta còn trẻ quá mà. Chưa chi đã làm cha mẹ.
Ngự bỗng nói. Bác Tự hôm qua có nói lúc này nhà ưa bị mất cấp.
Tường giật mình. Mất cái gì?
Ngự nói.
Ôi thôi đủ thứ. Cái thao đồng để ở buồng tắm, không cánh mà bay.
Cái thao đồng.
Tường giật mình. Chàng không phải là thủ phạm vụ trộm đó.
Từ ngày bà phủ giận chồng, gia đình này bắt đầu có biến, có loạn rồi.
Ngự lại nói. Hôm qua anh canh về, hăm he xúc lúa bán bớt một bồ.
Tường buộc miệng. Thứ đồ phá gia chi tử mà.
Nhưng chàng dục im bặt khi nhìn số tiền nằm trong bao thư mà Ngự đang cầm. Ngự vuốt tóc nói. Chúng mình nên đi là phải.
Sau những ngày cấm cung trong gian phòng thiếu ánh sáng, vào một buổi tối, bà phủ mở cửa buồng đủng đỉnh xuống chỗ bàn uống nước, rót tách trà. Ngọn đèn quê kỳ ở nhà sau được thắp lên, ánh sáng lạnh lẽo. Người giúp việc đã rút xuống nhà ngang. Đôi mắt bà sâu trũng và sắc mặt nhợt nhạt. Bà nhìn giáo giác khắp gian nhà. Hình như mấy đứa cháu đi vắng. Bà dư biết là đám trẻ hiện giờ sống xô bồ lắm. Nhưng mặc kệ, thân bà còn bị bỏ quên thay. Bà đã quyết bỏ ngoài tai mọi chuyện xảy ra trong gia đình này kể từ lúc bà biết được sự ngoại tình của ông phủ. Lão Tự đốt nhang xong, bước xuống nhà sau, coi lại cửa nẻo như thường lệ. Bỗng lão khựng lại, thảng thốt nhìn bà phủ đang thui thủi ngồi nhai trầu, mắt vẫn nhìn lên kèo nhà. Lão không bước thêm nữa, ngập ngừng cố gây một tiếng động. Bà phủ dây lại.
Anh Tự, lại đây cho tôi hỏi thăm.
Giọng bà xa vắng, nhưng mắt bà vẫn không rời tách trà.
Lão Tự nói, lâu ngày mới gặp được bà lớn.
Bà phủ chỉ chiếc ghế.
Tôi có chút việc muốn nhờ anh.
Lão Tự lúng túng ngồi xuống. Bà phủ khêu to ngọn đèn, giọng chắc nịch.
Tôi muốn có 20 người thợ xây cất một lúc.
Lão Tự hỏi bà bằng cái trố mắt.
Bà phủ nói, tôi muốn cất một cái nhà sàn ở dưới bến nước.
Lão Tự do dự.
Phải hỏi coi quan lớn tính sao, chứ tôi đâu dám làm ngang. Quan phủ và bà lớn cũng đều là chủ của tôi cả.
Bà phủ hớp một ngụm trà.
Anh cứ lên nói với ổng, coi ổng tính lẽ nào. Tôi chờ anh trao lời giùm vậy thôi. Nhưng nhớ điều này, bao giờ tôi lánh mặt khỏi bàn nước này thì anh mới được chuyển lời.
Lão Tự yên lặng. Bà phủ tém thêm miếng trầu, hạ thấp giọng.
Tối mai anh trả lời cho tôi biết nghe. Tiền bạc tôi đã cắt ca cắt cũng, đủ chi phí mọi việc, không dám làm phiền tới ổng đâu.
Nhưng thưa bà lớn, nhà cửa rộng thênh thang như vậy, theo tôi nghĩ...
Bà phủ xua tay. Tôi xin anh đừng nói thêm một tiếng nào nữa. Tôi cậy anh một việc nhỏ mọn. Anh dị tình giúp tôi thì tôi mang ơn anh lắm.
Bà phủ đứng dậy bước gấp vào buồng vì hình như có tiếng dép của ông phủ xuống nhà dưới. Lão Tự ngồi thẫn thờ, tưởng như mình vừa nói chuyện với một người chết đã lâu, nay hiện về. Cuộc gặp gỡ khó hiểu, kỳ dị, làm lão nghĩ ngợi miên man.